đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 23 tháng 12 của năm 2023. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Ho ho ho, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe, thưa cô. Và điều trước tiên, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chúc một mùa Giáng sinh an lành đến tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước. Nói thêm, chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ tư của tháng 12. Chỉ còn 2 ngày nữa là thế giới mừng đón Giáng sinh năm 2023, thưa cô Nam Phương. Mỗi năm Giáng sinh về, mọi người đều nô nức đón mừng từ trong tâm hồn ra đến cảnh trí bên ngoài. Người Công giáo thì vui mừng kỷ niệm Chúa Giêsu giáng trần làm người vào đêm 24 sang ngày 25 hàng năm. Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh, có người cho là vui, cũng có người cho là buồn. Nhưng thực sự mọi cảnh vật đều là vui tươi phấn khởi vì nó là công trình sáng tạo của Thượng Đế. Đấng là nguồn vui của muôn vật và Ngài thông ban nguồn vui ấy cho đến mọi người, cho vạn vật. Vui không phải là cái gì vật chất, không có hình dáng, không có trọng lượng hay màu sắc. Vì niềm vui chỉ là trạng thái trong tâm hồn. Và điều này chắc chắn đúng với người khách mời của tôi ngày hôm nay về tâm tình suy nghĩ Giáng sinh. Từ Đài Sài Gòn, Dallas, thị xứ Texas của chúng tôi, xứ Hoa Kỳ, xin gửi lời chào đến phía bên kia biển xứ Đồng Lâm, Hà Nội, giáo sư cụ Nguyễn Khắc Mai. Thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, nếu cụ nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Khắc Mai ạ. Cô Nam Phương ơi, chúng ta còn nối kết đường dây được với giáo sư đồng chí cụ Nguyễn Khắc Mai không? Thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, cụ trên đường dây, cụ nghe được tôi ạ? Chắc là phải gọi lại cho cụ. Thưa cô Nam Phương, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị không nối được, đã nối được đường dây nhưng không liên lạc được với cụ Nguyễn Khắc Mai.
đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với giáo sư Nguyễn Khắc Mai. Dạ, xin kính gửi lời chào đến cụ Nguyễn Khắc Mai.
Vâng.
Thưa cụ, nghe được tôi, cụ nghe được không?
Chào anh.
Ôi dạ, mừng quá.
Dạ, nghe được ạ. Chào anh Minh.
Dạ. cảm ơn cụ khuya. Cụ không cho tôi gọi là giáo sư, cụ muốn tôi gọi thế nào thì tôi được thưa chuyện như nếu vậy. Kính gửi lời chào và kính gửi lời cảm ơn cụ đến với chương trình từ cánh đồng mấy. Cụ đang ở Hà Nội, nhưng mà tôi xin hỏi là cái xứ Ô Đồng Lâm, Ô Đồng Lâm là ở đâu thưa cụ Nguyễn Khắc Mai?
Alo?
Dạ, xứ Ô Đồng Lâm, Ô Đồng Lâm là ở đâu? Ở Hà Nội hay ở đâu?
Ở Hà Nội, Ô Đồng Lâm là một cái cửa ô ngày xưa của Thăng Long. Nó là con đường đi về phía Nam đấy. Bây giờ nó nằm ở trên đường ngã tư Đài Cồ Việt với lại đường Lê Duẩn, đường Giải Phóng đấy.
Thưa cô,
một cái cửa ô.
Dạ, tôi chưa nghe bao giờ. Tôi nói chuyện với
cái tên này nó là tên cổ rồi. Cái vùng này nó lầy lội, nó tụng, nó nhiều ao hồ ngày xưa, tại họ dân họ đặt tên là Ô Đồng Lâm.
Dạ, yeah, bây giờ tôi biết Ô Đồng Lâm ở đâu rồi. Là vì nhiều khách mời quý vị trọng tuổi trong Đảng Cộng sản như cụ Đại tá Lê Hồng Hà, Đại tá Phạm Quý Dương.
Bây giờ là nó gần cái khách sạn Kim Liên đấy.
Dạ. Thưa cụ, có nhiều người chắc chắn ở trong Hà Nội, nhiều đồng chí lãnh đạo biết đến đồng chí Nguyễn Khắc Mai là ai? Cụ có thể nói một đôi điều về cho những người Việt Nam ở ngoài nước như chúng tôi biết cụ Nguyễn Khắc Mai là ai được không? Nguyễn Khắc Mai là ai thưa cụ?
Bây giờ thì mình trò chuyện như thế nào đây?
Tôi đang hỏi có nhiều người chưa biết đến cụ như chúng tôi. Xin cụ nói
vâng,
cụ nói vài
vâng.
Dòng cụ là ai?
Tôi xin chào các bạn nghe đài và chào anh Minh. Thì là tôi là dân Huế, sinh trưởng trong một cái gia đình cũng là quý tộc nhỏ. Ông nội của tôi là cụ Mai Khắc Nôn. Tôi nguyên tên là của tôi là Mai Khắc Thuận, nhưng mà sau khi đi hoạt động với Việt Minh thì bị bắt rồi bị kiện vùng phải thay tên đổi họ để hoạt động, nên tôi đổi tên là Nguyễn Khắc Mai, là lấy cái họ Mai làm cái tên của mình. Bây giờ tôi là một trong những cái người Việt Nam được dùng họ để gọi tên là oách như thế đấy. Thế thì hồi trước là tôi là học ở trường Khải Bình, tức là bây giờ là trường Quốc học của Huế đấy, để tham gia cái Việt Minh từ năm 13-14 tuổi. hoạt động bí mật trong thành phố. Rồi sau này năm 54 thì ra Bắc. Rồi tôi làm được nhiều công việc. Rồi cái việc cuối cùng của tôi là làm ở Ban Dân vận Trung ương, là một cái anh thủ trưởng thôi chứ không phải trưởng ban đâu. Đấy. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là từ tôi sống ở trong một cái gia đình cũng có cái truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, có sống có đạo đức, thành ra từ nhỏ cũng đã được nuôi dưỡng những tình cảm cao thượng của con người. Rồi khi nhỏ thì tôi cũng ham mở đi tìm hiểu cái chủ nghĩa Mác đấy, và lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái gì đấy nó cao, nó đẹp, vân vân, thì mình nên theo. Nhưng mà trong thực tế thì giống như lão tự nói là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tức là cái cộng sản mà thực tế thì nó không giống, nó không đúng là cái cộng sản như nó, như là tên gọi thật của nó. Nó là một thứ giả danh thôi. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là mình phải thay đổi cái từ suy nghĩ. Và con đường này là con đường hụt nút, chui vào sừng trâu, khắc thị, ảo tưởng.
Thưa cô, dạ.
Qua cái thực tiễn chiêm nghiệm thì tôi càng ngày càng thấy đây không phải là con đường đúng đắn mà dân tộc Việt Nam nên lựa chọn. Và bây giờ thì tốt nhất là nên biến lộ nó, chuyển hóa nó, biến nó thật sự thành, là tôi cũng mong là biến nó thành thật sự là một cái lực lượng yêu nước với tinh thần dân tộc phóng khai phóng để mà chăm lo cho dân, cho nước. Thì đấy là cái mà mong ước hiện nay của tôi.
Thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, có một cái bài viết của cụ tôi đọc được, cụ trích của một đại văn hào Pháp. Tôi còn suy nghĩ, tức là tôi đang tồn tại, cụ đang tồn tại đấy, cụ đang nói chuyện với chương trình từ cánh đồng mây đi cả thế giới Việt Nam này nghe. Thưa cụ, ngày xưa cụ còn trẻ, cụ oai lắm đấy, cụ oai, nhưng những điều cụ nói giống như người bạn đầu tiên đến với chương trình này của tôi cách đây gần 20 năm, đó là cụ Trần Lâm. Cụ biết cụ Trần Lâm. Cụ Trần Lâm là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội. Và khi lên chương trình này, cụ Trần Lâm cũng đã phát biểu hầu như đúng như ý của cụ vừa mới nói với tất cả người Việt Nam đang nghe. Cụ Trần Lâm nói là ngày xưa mình còn trẻ, tức là ngày xưa đó cũng như là Nguyễn Khắc Mai đi theo Việt Minh, nó như vậy, nó tốt như vậy. Nhưng bây giờ nó ra như thế này, tôi biết làm sao được anh Minh, tôi biết làm sao được. Cụ đã một thời cụ nói, cụ, dạ, thưa cụ nói đi.
Trong cái hiện tình hiện nay là có lần một số anh em là trí thức sẽ ở bên ngoài về, ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada về, họ thăm Việt Nam ấy, thì họ có tranh thủ gặp tôi. Và có nhiều lần tôi nói với họ là bây giờ là mình đang ở một cái giai đoạn mà phải nói thẳng rằng là cả hai phía quốc gia và cộng sản ấy, là đều không hoàn thành được cái công việc cứu nước của mình để xây dựng một đất nước đàng hoàng, tự tế, dân chủ, văn minh như hai tuyên bố, cả hai bên đều tuyên bố như thế nhưng mà không làm được, không thực hiện được, không có kết quả. Đấy. Thế thì bây giờ là cái quá trình này phải quá trình chuyển hóa. Và tôi bắt chước để học theo cái phương thức tư duy của Phật giáo là phi tưởng, tức là cái suy nghĩ của mình là có, nó không đúng, thì phải bỏ nó đi và vượt lên một tầm cao nữa, là phi phi tượng, là bỏ cái phi tượng của mình đi. Thì tôi nói là với anh em như này, là bây giờ thật ra là phải tiến tới một cái giai đoạn là phi quốc, phi Trung Quốc đó, và phi cộng, phi Trung Cộng. Thì đấy là một cái quá trình mà tốt đẹp. Đấy, là mình mới phải chọn cái con đường ấy. Và như thế tức là những cái lực lượng yêu nước là phải đổi mới mình, phải thay đổi mình, phải sửa đổi tâm tính của mình. Và bây giờ thì tôi niệm rằng là cái câu của cụ Phạm Đà nói 100 năm trước, dân 20 triệu ai người lớn, nước 4.000 năm vẫn trẻ con. Thì bây giờ thì rõ ràng là rất nhiều cái trẻ con mà là làm người lớn và đem cái là tâm địa rất cụ, nó là tâm địa rất hụ lậu xưa và sống vào thời hiện đại. Đấy, cái thì đấy là cái mà là cái bi kịch hiện nay của Việt Nam ta, và phải có một cái gì đấy như là một cái sự chuyện mình, không phải chỉ có nhóm lãnh đạo, nhóm cầm quyền, mà cả xã hội phải chuyển động, phải tạo ra. Và đây là cái rất khó, không phải đơn giản, nhưng mà phải làm. Thì đấy là cái hy vọng của chúng tôi.
Thưa giáo sư Nguyễn Khắc Mai, thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, tên của cụ đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nó đặc biệt lắm, nó khó khăn lắm chứ không phải dễ đâu. Rất nhiều người, rất nhiều người trong nước, bạn của tôi trọng tuổi như cụ, tuổi quá thất thập, cổ lai hy như tôi đều đề nghị với tôi nữa. Và đặc biệt nữa là bà phó đại sứ Zinkina của Ukraine nói với tôi là anh Minh, anh mời cụ Nguyễn Khắc Mai nói chuyện với anh đi. Và cái duyên có duyên, chúng ta có duyên với nhau thực cụ. Tôi thương cụ, tôi quý cụ lắm. Thưa cụ, còn 2 ngày nữa như phần nhập đề của tôi mới nói là mừng lễ Giáng sinh. Thì cứ nói cụ là người cộng sản đi, cứ nói cụ đã theo Việt Minh và theo cộng sản đi, cộng sản tam vô đi. Ở Hà Nội bây giờ những đứa trẻ con, tôi 20 năm vẫn trẻ con, những đứa thôi mình đừng nói những viên chức trẻ con thì chắc chắn là trẻ con đối những cái sự suy nghĩ của họ đối với cụ. Ở Việt Nam bây giờ nước cộng sản, người ta có cho dân mừng Chúa Giáng sinh đúng cái tâm tình Chúa Giáng sinh hay không, thưa cụ giáo sư Nguyễn Khắc Mai?
Bây giờ thật ra là mình đang sống trong quá nhiều cái nghịch lý. Ví dụ mình có một cái một chút ít đổi mới về kinh tế, nhưng mà cái đổi mới về kinh tế này nó không đi đôi với quá trình đổi mới xã hội, đổi mới chính trị, đổi mới thân phận của người dân. Thì nó không đi lôi với cái chuyển biến về kinh tế. Thì đấy là cái bi kịch. Và vì thế cho nên nhiều người vẫn sống hiện đại, sống vào thế kỷ 21, nhưng mà cái tâm thức, cái tâm địa, cái thái độ đối với dân nó cũ rích, cũ ra đi. Nó không khác gì bọn vua chúa, bào chúa cầm quyền ngày xưa hay cả, và vẫn coi dân như cỏ rác. Đấy, thì đấy là cái mà cái bi kịch. Và mình làm sao để mình có thể là đạt tới được là nâng dân lên. Mà cái lý tưởng nâng dân lên để làm cho người dân thật sự là chủ nhân của xã hội là một cái mơ tưởng hàng mấy nghìn đời nay của dân tộc và của nhân loại, mà mình chưa làm được cái này. Thì đây là vấn đề rất lớn. Và cái người dân thì phải có nhận thức, có ý thức, có hiểu biết và có năng lực để tự biến mình thành người dân, người công dân, chứ không phải là cứ giữ cái vị thế là thần dân của mình nữa, là thạo dân như ngày xưa nữa, mà mình có một cái năng lực, một cái trách nhiệm, một cái tâm hồn, một cái nhân phẩm để thấy mình là phải là cái người mà đóng góp và xây dựng cái đất nước, cái sửa đổi những cái lệch lạc, thì là trong cái xã hội, thì đấy mới là cái đáng hy vọng và là nuôi tựa.
Thế cô có cái câu
mà bọn mình nghĩ rằng là cái nhân loại thế thôi, tập tính người không theo kịp với những phát triển về kinh tế, về khoa học, về công nghệ, nhưng mà tập tính người không đi kịp, là gọi là cái nhân tính nhân tâm là không theo kịp những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Và đấy là cái bi kịch. Là vì sao thế? Đây là vấn đề rất lớn của nhân loại. Tại sao trong tình hình hiện nay đáng lẽ là phải là mình tạo dựng một cái nền hòa bình, hòa hiếu giữa các dân tộc, mà bọn Nga ngổ thì xưng xưng mình là cường quốc, nhưng mà lại đem lại quân xâm chiến một nước nhỏ, phá hoại người ta, giết hại người ta, cướp bóc của người ta, thì nó là cái đạo lý gì? Chả có đạo lý gì hết, mà nó là cái gì? Một cái thứ bào chúa trung cổ đang sống hiện diện trong thế kỷ 21, mà tôi gọi là cái man di. Con người mang đi mọi rỡ lại sống vào cái thế kỷ 21. Mà là dùng quyền lực, dùng bạo lực để áp đặt cái hành xử đối với nhau, đối với nhân loại, đối với con người với nhau, vân vân. Rất là nhiều vấn đề mà mình phải suy nghĩ.
Thế cô cách đây...
Thì đây là chuyện còn trong nước mà. Ở trong nước mình thì hiện nay là tôi chiều nay tôi tiếp hai đứa cháu trong nhà, nó làm ở ngoại giao, thì tôi mới đến, tôi bảo là tôi khen cái hội nghị ngoại giao vừa tổ chức ở Hà Nội, nhưng mà tôi bảo là cái mà thiếu sót lớn đó, là họ không dám bàn và không bàn nội cái vấn đề sự phân biệt quan hệ chiến lược toàn diện Việt Mỹ với quan hệ chiến lược toàn diện Việt Trung, với quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nga, vân vân, là thế nào, họ không dám suy nghĩ. Và cái vị trí của quan hệ chiến lược toàn diện Việt Mỹ là cực kỳ lớn, và các cái yếu tố tham gia vào là cũng là cực kỳ quan trọng. Thế mà không dám phát động cho dân bàn, cũng không dám thúc đẩy cho trí thức bàn, và những cái hội nghị lớn là từ quốc hội cho đến ban chấp hành trung ương cho đến bộ ngoại giao vừa rồi đó, là không hề có một ý kiến nào. Thế thì quan hệ chiến lược toàn diện Việt Mỹ là cái quái gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến một cái vận mệnh của dân tộc và của đất nước mình? Nó tham gia vào sự phát triển của mình thế nào? Và mình nâng cao cái năng lực nội tại của mình toàn diện, về khoa học, về kỹ thuật, về kinh tế, về và vân vân, ở trong nước, cái nội lực của dân tộc phát động nâng lên như thế nào để mà tiếp nhận cái mối quan hệ này và để tận dụng cái mối quan hệ này, thì không thấy bàn luận. Mà tôi nghĩ rằng là anh em ở bên ngoài thì cũng có những cái người mà họ là hoài nghi thôi, họ nêu những hoài nghi, nêu khó khăn, nhưng mà đáng ra là cái tích cực nhất là phải bàn cái quan hệ này là quan hệ gì, nó vị trí của nó, cái tầm của nó thế nào so với quan hệ chiến lược với Tàu, với Nga, vân vân.
Thưa cụ Nguyễn,
mỗi người, mỗi bộ phận, mỗi ngành phải tìm thấy công việc của mình ở trong cái quan hệ này để đón lợi, và đấy mới là cái việc là hiện nay đáng bàn.
Thưa giáo sư Nguyễn Khắc Mai, tôi được thưa chuyện với cụ đêm hôm qua, và tôi được thưa trụ với cụ đi toàn cầu ngày hôm nay. Tôi thưa với cụ là tôi không biết là ngày mai tôi bằng tuổi cụ, tôi còn thông minh, tôi còn sáng suốt như cụ được hay không. Cụ đang làm nhiều người ngạc nhiên đấy. Một ông cụ hơn 90 tuổi nói không có nhầm lẫn một điều. Có một người làm truyền thông với tôi ở bên Đức vừa mới gửi cho tôi là ngày xưa cụ
nâng cái âm lượng lên được không, rồi nghe không rõ đấy.
Nâng cái năng lượng lên cô Nam Phương ơi, cho cái volume của cụ lên thêm một chút nữa.
Nghe không rõ lắm.
Dạ, bây giờ tôi nói chậm lại. Cho cái volume của cụ bên đó lớn hơn được chút nữa không cô Nam Phương? Thưa cụ là, tôi nói là có người ở bên Đức làm truyền thông gửi sang cho tôi là cụ Nguyễn Khắc Mai ngày xưa oai lắm, và hôm nay cũng vẫn còn oai lắm. Hồi nãy cái đầu cụ nói dân tình dân trí như thế này này. Có một cái câu trong nước tôi đọc, nhưng mà tôi sẽ đổi ngược lại. Có một cái câu cụ biết là không biết ai nói nữa. Bởi vì người dân ngu quá lợn, cho nên chúng nó mới làm vua. Tôi đổi lại là tôi thưa cụ, thưa giáo sư Nguyễn Khắc Mai, tôi đổi là Bởi vì những người lãnh đạo ngu quá lợn cho nên dân tình mới khổ sở như ngày hôm nay. Cụ có đề cập đến vấn đề ngoại giao Mỹ. Tôi xin được hỏi cụ như thế này này. Tôi xin nói chậm lại để cụ nghe. Tôi nói nhanh như lần trước tôi nói chuyện với bà. Bà đại sứ, phó đại sứ trên Kina, bà ấy nói tiếng Việt Nam, tôi nói nhanh quá. Anh Minh nói nhanh quá. Thưa cụ là, tại sao trong vòng 2-3 tháng này thôi, cả hai anh trùm sò, cả hai anh đầu của thế giới này, anh Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ và anh Tập Cận Bình thủ lãnh của Trung Quốc, tại sao cả hai anh đó phải đến Việt Nam cùng một lúc thì giáo sư Nguyễn Khắc Mai, tại sao?
Nếu mà nói cho kỹ thì đây là thời vận mới của Việt Nam đang đến, và cả hai anh này đều đến Việt Nam và với một thái độ khác trước. Người Mỹ thì họ thường nói rõ là họ rất mong muốn nâng cái tầm quan hệ chiến lược toàn diện của mình lên, và họ mong ước cái điều ấy, và họ muốn cho mình trở thành một nước mạnh để có thể chơi với họ. Và như thế tức là đây là một vấn đề mới của nhân loại, người ta phải giúp nhau mạnh lên để mà chơi với nhau, buôn bán với nhau trên tài, cân tài cân sức, thế thì mới là hai bên mới có lợi. Thì Mỹ cũng thế, và không phải ngẫu nhiên mà cái thái độ của Tập Cận Bình lần này sang là khác hẳn với những lần trước. Thế thì lần này là nó nói nhỏ nhẹ hơn.
Nó nhỏ nhẹ
đấy, không lao to búa lớn như trước, mình nhọt nhẹt nhiều hơn, và nói rằng là ta phải chung vận mệnh, phải làm ăn với nhau, vân vân. Nó khéo léo nhưng mà vì sao nó phải buộc nó phải khéo léo như thế? Nó không dùng thái độ chiến lang, gọi là ngoại giao chiến lang cách đây nửa năm, mà nó buộc hạ giọng, nó thay đổi. Mặc dù cái âm mưu hay là cái chủ trương của nó không có gì để thay đổi đâu, nhưng cái giọng điệu là buộc phải khác. là cách quan hệ buộc là phải khác. Và vì sao như thế? Là vì trước đó cái ông Bi Lan, ông Bi Lan đấy, tôi rằng mình đọc là lần lần, nhưng mà thật ra ông này ông chả lần nào tí nào đâu. Ông đã đem lại một cơ hội rất lớn mà ông làm được việc khác với những cái điều tổng thống trước, mà ông làm được cái việc hai bên tuyên bố quan hệ chiến lược toàn diện. Và đây là một cái cơ hội có thể là trăm năm mới có. Đấy. Năm 45 cũng không đạt được, 54 cũng không đạt được, 75 cũng không đạt được, 86 cũng không đạt được. Nhưng mà năm 2023 này thì là đã đạt được. Và đấy là một cái mong muốn của mình từ rất xa xưa. Đấy. Mà bây giờ thì đạt, nhưng mà không bàn đến ra lẻ, đến nơi đến chốn, tận dụng cái thời vận này thế nào để nâng cái vị thế của mình lên, và đặc biệt là tạo dựng cái lợi dụng cái thế này, quan hệ với một cái đại cường quốc như thế mà văn minh như thế, thì làm sao để cho dân trong mình, trong nước mình, ở trong nước và ngoài nước là tiếp nhận cái mối lợi này để tạo nên cái lợi ích nhiều mặt về kinh tế, về đời sống, về văn hóa, về và các mặt của mình, thì đấy là vấn đề mà tôi nghĩ rằng là một cái thời vận lớn ấy, mà phải chớp lấy, không được bỏ tuột để nó trôi qua làm ẩm ớ là có tội. Hàn Quốc á, là họ đã làm được công việc này, và chỉ cần là quan hệ với Mỹ tử tế trong khoảng 3-40 năm, Hàn Quốc họ trở thành cái con rồng bay lên. Còn mình á, thì vẫn là ở cái hào một của quẻ càng, tức là xiềm long tải điền vật dụng, tức là con rồng đang bò chui rút ở trong ruộng á, vứt đi. Vật dụng có nghĩa là vứt đi, không thể dùng được, không xài được, vứt bỏ rác rưởi. Thế thì đấy là cái tình thế Việt Nam mà mình phải tìm cách để thay đổi, để cho cái con rồng mà từ đời lý là mong ước thì bây giờ nó bay lên cao. Và tại sao không tận dụng được cái thời cơ này để làm cho nó tử tế? Và sau á, nó sang mình á, là vì nó sợ mình làm vận dụng được cái này, mình mạnh lên, nó khó trị. Cho nên nó tìm cách, nó vừa mua chuộc, nó vừa ô bế, nó vừa dọa dẫm mình. Đặc biệt bây giờ là thời cơ mà nó đang rất mua chuộc với mình. Thế thì liệu ta, nhiều lần tôi hay nói là mình đang ăn cái kẹo mút. Kẹo mút tức là một cái kẹo mà có cái que, một cái que
kẹo mút
cắm vào để mình trồng mình mút. Thì làm sao mà mút được cái ngọt, còn vứt cái que đi, đừng nuốt cái que vào họng mà sắp họng. Thì đấy là cái tài năng của mình. Thế thì tao nó giống như cái que kẹo mút đó. Nó có vị ngọt đấy, nó cũng có tiền đấy, nó có công nghệ đấy, nó có kinh tế đấy. Thì mình cũng phải tận dụng cái này. Nhưng mà muốn tận dụng điều này với tao đó, thì phải chơi với Mỹ, chơi với phương Tây cho nó ngon lành, thì mình mới có sức để chơi với tao một cách tử tế, mới đàng hoàng. Nếu không thì mình vẫn là cái thế, cái kèo dưới, tức là thế dưới hạ phong đối với tàu. Thì đấy là vấn đề hiện nay, mà một cái mà tôi cho là cái thời vận mới của dân tộc.
Thưa giáo sư, thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, giáo sư vừa mới nói phải chớp lấy thời cơ. Tôi thưa với giáo sư như thế này này. Ngày xưa tôi đi học và ngày xưa...
Anh nói to lên tí nha.
Rồi, tôi sẽ nói to, thưa cụ. Ngày xưa tôi đi học, Và ngày xưa tôi đi quân đội ở trong miền Nam. Cụ hỏi tôi làm cái gì? Tôi đã thưa với cụ là thầy Phạm Toàn. Thầy Phạm Toàn cũng như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống nói tôi là tôi làm nghề giặc lái. Tôi cũng đã được học là chỉ huy.
Alo.
Chỉ huy là tiên liệu. Cụ nghe được tôi không? Cụ còn nghe được tôi không? Tôi đã nghe cụ rõ lắm đấy. Thưa cụ, chỉ huy là tiên liệu. Cụ nói là người Việt Nam mình bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, những từ thời 40 năm cho tới 2023 phải chớp lấy thời cơ. Cụ đâu có chớp được. Tôi đâu có chớp thời cơ được. 100 triệu người Việt Nam đâu có chớp thời cơ được.
Này, alo, nói lại đi, nghe chưa rõ gì cả.
Cụ nói Mỹ đến phải chớp lấy thời cơ. Thưa cụ không có chớp được. Tôi không chớp thời cơ được. 100 triệu người dân Việt Nam không chớp thời cơ được. Những người lãnh đạo, những người cầm quyền bây giờ, tôi không gọi họ là chính quyền đâu. Những người cầm quyền bây giờ, bởi vì những người lãnh đạo ngu quá lợn, họ không biết chớp lấy thời cơ. Cái điều đó cụ buồn đấy. Nhưng mà trong một cái bài viết của cụ viết về chung vận mệnh, cụ có dùng cái câu tôi rất là trân quý của trích lại của bà Hồ Xuân Hương ngày xưa là chém cha cái kiếp lấy chồng chung, có với nhau một cái gì đó gọi là chung. Cái kiếp lấy chồng chung, tôi không biết hai người đàn bà có chồng chung thì họ chung cái gì. Nhưng hai nước có chung thì chung cái gì? Có một hôm tôi gặp nhà thơ Thái Bá Tân năm chữ rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Ông gửi cho tôi, ông có biết cái câu là còn đảng còn mình. Không lẽ mai đảng nó chết rồi mình tự tử mình chết theo nó à? Không lẽ Tập Cận Bình nó chết rồi Nguyễn Phú Trọng có dám chết theo nó không? Không lẽ Tập Cận Bình hay nước Tàu, nó không chết đâu, nhưng mà nước Tức Tàu nó chết rồi Việt Nam mình cũng phải chết theo nó à? Cái đó là vận mệnh chung. Cụ có biết cái bài chung vận mệnh, tại sao nó phải chung vận mệnh, thưa giáo sư, thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, tại sao phải chung vận mệnh?
Thật ra là khi tôi dựng cái câu thơ của Hồ Xuân Hương thì chị muốn nói đến cái cảnh tình là coi chừng cái chung đấy, cái chung mà nó khốn nạn thì sẽ là phải chém cha nó đi mới được, đến mức là như thế. Đấy, cho nên là không phải là cứ cái chung gì cũng hay cả đâu. Đấy, rồi cho nên là Hồ Xuân Hương đã cảnh tình và phải nói rằng là chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Đấy. Và nếu mình cứ đem cái kiểu chung như thế với tàu, kể cả với Mỹ, thì số phận của mình không hay. Cho nên là cần phải cảnh báo cái chung lại, đừng đánh mất cái riêng của mình, phải giữ lấy cái riêng của mình. Thì đấy là cái mà Hồ Xuân Hương ý nghĩa của cái câu thơ của Hồ Xuân Hương đó. Còn thật ra cái này vẫn dùng vào cái quan hệ quốc tế các nước thì nó cái mặt ngữ nghĩa là nó khó phân, khó làm, khó nói cho nó rành mạch. Nhưng mà chỉ nêu cái ý là cái chung là cái không chắc là cái hay. Đừng nghe nó quyến rũ, đừng nghe nó rũ rê mà khốn khổ.
Thế cụ viết trong cái bài đó nữa là cụ nói đó là cái minh triết thường, người thường thì thương người như thể thương thân. Đó, cụ viết đó là cái nền văn hóa sâu đậm của người Việt Nam. Nó có trong bản sắc tinh thần của con người. Tôi hỏi cái câu này với cụ, tôi không dám thất lễ với cụ đâu. Tôi trọng cụ lắm, cụ là bậc thầy nhá. Tôi cũng không dám hỏi để cụ phải nghĩ là tại sao tôi lại nói như vậy, nhưng tôi vẫn phải hỏi vậy. Cụ nói thương người như thể thương thân đó. Những người lãnh đạo bây giờ, họ có thương người, họ có thương dân Việt Nam như thể họ thương họ hay không? Như thể họ thương thân như họ hay không? Thưa cụ, thưa giáo sư Nguyễn Khắc Mai.
Về cái gì?
Về cái việc mà thương người.
Alo.
Về cái việc mà thương người như thể thương thân. Những người lãnh đạo họ cũng là người Việt Nam vậy. Họ cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng như tôi với cụ. Có thương không? Họ có thương dân không?
Đây là một cái giá trị minh triết của dân tộc Việt rất đáng quý. Nó là một cái tài sản tinh thần mà cha ông mình để lại cho mình từ nghìn đời nay. Thương người như thể thương thân. Và những cái từ bi của Phật hay là cái bác ái của Thiên Chúa thì không cụ thể bằng cái câu này đâu. Thương người mà lại như thể thương thân mình. Thân mình và người nó thành một. Ta với tha nhân trở thành một. Thế thì con người phải đạt tới phẩm chất thần thánh thì mới làm được việc này. Cho nên nếu cứ ngu si dốt nát, nghèo đói khổ sở thì không thể làm được, không thể thực hiện được. Cho nên là phải lo nâng cái nhân phẩm của con người lên. Mà nhân phẩm của con người thì nó cả hai mặt, cả đời sống vật chất của họ và đời sống tinh thần của họ, đặc biệt là cái giá trị người của họ phải thiêng liêng hóa, phải tôn trọng, phải sùng bái thì may ra thì mới có được một cái xã hội tự tế, xã hội văn minh, xã hội thực sự là cái xã hội người. Thế thì cái minh triết, những cái giá trị minh triết ấy của Việt Nam, của Việt tộc là nó rất quý. Nhưng mà mình có thể nói rằng là hiện nay là mình chưa làm được để nâng cái con người lên cái tầm thần thánh như vậy. Đấy.
Thưa cụ, chúng ta có lẽ tôi phải cụ quen với chương trình Từ Cách Đồng Mây lần đầu tiên, chắc chắn tôi phải mời cụ một lần nữa. Có nhiều điều người Việt chưa nghe được tâm tình của cụ. Cụ từ năm 13 tuổi cho đến năm nay, bao nhiêu năm tuổi cụ đi theo Việt Minh, đi theo Cộng sản. Tất cả những điều cụ tôi xin phép cụ, tôi nói là cụ gần bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn. Cụ hoàn toàn cụ có cái điều suy nghĩ khác với những người Cộng sản. Cụ có những cái điều suy nghĩ tất cả những người, như những người khách tôi mời lên đây, giáo sư Nguyễn Đình Cống, đại tá Lê Hồng Hà, đại tá Phạm Quý Dương, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đều hay. Chúng tôi là những người, chúng tôi chưa thua trận, chưa thua cuộc đâu. Những điều mà tôi được hân hạnh nói với cụ ngày hôm nay, trong cái tâm tình người Việt Nam yêu thương người Việt Nam đấy, thương nhau như thể thương thân vậy đấy. Nhưng mà thế này, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi, tôi không thể kéo dài hơn được nữa nhá. Bây giờ tôi dành cho cụ, thưa cụ, một đôi phút để cụ chúc lành Giáng sinh. Cụ chúc mừng năm mới, năm 2024 nó sẽ khác cho quê hương Việt Nam, nó sẽ khác cho mọi người. Là vì tôi không biết là tôi còn được bao nhiêu lần tôi mời cụ đến nữa, là vì đất nước gần cụ rồi, đèn cụ nó cũng cạn dầu rồi, như tôi vậy. Cụ nói đi, cụ nói chúc mừng Giáng sinh đến mọi người đi, cụ nói chúc mừng năm mới đến mọi người đang theo dõi chương trình này.
Bây
đi
giờ,
dạ
ngày mai là ngày Giáng sinh, mà đây là một mùa Giáng sinh mới. Và cái năm mới của 2024 ở Việt Nam là năm Giáp Thìn, tức là năm con rồng. Tôi đã bắt đầu thấy một tờ lịch in hình con rồng đời lý rất hoành tráng trên tờ lịch của mình. Và như thế tức là họ gieo một cái nguyện ước là mong cho số kiếp của mọi người dân Việt không còn là số kiếp của lưu lưu, mà trở thành nhân phẩm của rồng. Đấy, thế đấy là cái mong ước của tôi đối với lề năm mới, năm Giáp Thìn tới. Đất nước không còn bò dưới ruộng, như ru như thế, mà vươn lên và cố gắng bay lên. Thì chớp lấy thời cơ mà bay lên. Mà bay lên thì không phải là để mà bay, nhưng mà để mà làm cho mỗi người dân đều có một cái sự thăng hoa, hạnh phúc, sung sướng, tự do. Và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng cao lên, cao quý lên. Thì và tôi xin đem cái lời chúc là mong ước được số phận của mỗi người đều khỏe mạnh như rồng, mà bay lên để thăng hoa cái số phận của mình, cái nhân cách của mình, cái phẩm giá của mình. Và lấy lời chúc tới anh Minh, tới tất cả các bạn bè đang chia sẻ cái thông tin này của người chúng ta, và cái một cái mong ước đối với đất nước, với dân tộc, và hy vọng Giáp Thìn sẽ là một cơ hội để con rồng Việt có thể thăng hoa.
Thưa cụ Nguyễn Khắc Mai, thưa giáo sư Nguyễn Khắc Mai, 90 tuổi đời, hơn 90 tuổi đời, gần một thế kỷ, cụ nhìn lại, cụ cho phép tôi nhìn lại với cụ, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại, bỗng chốc hóa như công, hóa như không thưa cụ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đông Mới, chúng tôi chân thành cảm ơn cụ, cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Mai, trọng tuổi lắm rồi. Khuya lắm rồi, nhưng thức khuya để lên mây với chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Cảm ơn anh Minh nha.
Dạ, chúng ta
chúc Minh khỏe mạnh nha.
Dạ, thưa cụ.
Bình an, hạnh phúc nha.
Dạ, chúng ta sẽ gặp nhau.
Liên lạc tiếp với nhau.
Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình khác, thưa cụ, thưa giáo sư Nguyễn Khắc Mai. Cầu xin mùa Giáng sinh năm nay chúng ta đều hành trình đến Bethlehem bằng tinh thần, mang theo với chúng ta một tấm lòng dịu dàng và chăm sóc, làm món quà của chúng ta dâng lên Đấng Cứu Rỗi. Và cầu xin cho mọi người, cho quê hương Nam có một lễ Giáng sinh đầy niềm vui, đầy hạnh phúc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tạch Cánh Đồng Mây, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chờ đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt giáo sư cụ Nguyễn Khắc Mai. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Nguyễn Khắc Mai. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.